bệnh của ba tôi. Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định. Trong khi Phật Pháp truyền sang Hán, đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt hảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp không cho tán thức và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ, vì phạm thiên và nhị thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý Như Lai thuyết lời chân thật không dối. Một số chú là do Phật phóng quang trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: A Nan, đây là câu văn bí mật vi diệu từ hào quang Phật đảnh tụ hội của mười phương chư Phật. Mười phương Như Lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành, đạt được A-la-hán, không trì chú này mà tọa đạo tràng, khiến thân tâm xa lìa ma sự, thì không có điều đó. Trong kinh Thất Câu Chi, Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói: nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng kiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt, sinh ra thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong nhiêu, thường được xuất gia. Trong kinh Đại Bi Tam Đà La Ni nói: lúc tụng chú, mười phương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hành thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt, huống là trọng tội. Tuy chẳng diệt trọng tội ngay, vẫn có thể trồng nhân bồ đề về sau. Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức Phật chú bắt đầu từ bệnh của phụ thân. Ba tôi đau bao tử nhiều năm, tùy theo tuổi tác tăng, bệnh bao tử càng ngày càng đau. Hôm đó khi trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm. Đến trưa thì cảm giác bao tử nóng muốn nôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tươi tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo mình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng, có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói:
người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được á thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á, thân nhân nhớ chú ý quan sát, hễ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu.
Nghe bác sĩ nói, khó khăn lắm ba tôi mới đưa được tay lên khoát khoát, tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ:
dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền.
Đêm đó tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây chỉ nghe tụng chú trên đĩa. Cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm ắt có cảm ứng, Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến. Tôi cứ đọc mãi, cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng. Sáng hôm sau, ba tôi phải làm kiểm tra bao tử. Tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Uy lực chú Phật quả không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bú được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám. Bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử. Trong thời gian cha tôi nhập viện, tôi tụng thầm 7 bộ Địa Tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp, sớm lìa khổ được vui. Giải thích thêm, các chú Phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng. Chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú, dùng tâm từ bi, bình đẳng, bồ đề, tâm cung kính, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tâm như như bất động, tâm tỉnh táo sáng suốt, tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh, hóa giải oán cừu, chuyển ác duyên thành thiện duyên, được đại tự tại. Đại sư Ấn Quang nói, tụng chú quý ở chỗ thành tâm. Cho dù không biết nghĩa, nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành, cung kính trì tụng, lâu dần nghiệp tiêu trí sáng, có thể đạt được Phật ý. Chúng ta hãy y giáo phụng hành. Không nên ham cầu thần thông. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, âm thanh cầu du. Vị cư sĩ trẻ tuổi có vẻ khẩn trương.
Em đang ngồi thiền tụng kinh, mấy ngày nay suốt 24 giờ bên tai luôn nghe tiếng nói xưng họ tên. Hơn nữa còn biết chuyện xảy ra trong tương lai, không ngừng mách với em.
Tôi nghĩ là tuyệt đối bạn không nên chấp vô đó. Đừng có ham nghe âm thanh này. Bạn cần đọc kỹ 50 loại ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật đã miêu tả. Hơn nữa cần có định lực, chánh niệm, chánh tri, chánh kiến. Đừng quên trong kinh Kim Cang từng nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Lúc tỉnh tọa, nếu thấy cảnh lạ, gặp đủ cảnh giới thì chớ nên tham đắm mê luyến, phải giữ tâm bình thản như như bất động, không để cho 50 loại ngũ ấm ma thừa cơ nhập vào.
Em biết rồi.
Được một tháng sau, lúc 2 giờ khuya, điện thoại lại dồn dập treo vang.
Chị Quả Hồng, em là Du đây, chị cứu em với. Có nhiều âm thanh liên tục quấy nhiễu, em sợ lắm. Chắc em khó sống đến ngày mai quá.
Nghe cậu nói vậy, tôi hiểu ngay. Bởi do quá mê cầu thần thông, Du cư sĩ đã đi lạc. Vì tình hình khẩn cấp, qua điện thoại tôi hướng dẫn cậu tụng từng chữ từng câu chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để giúp cho tâm an định lại trước đã. Sáng ra tôi rủ các pháp hữu chánh tri chánh kiến đến thăm cầu Du. Trong lúc mọi người hiệp lực trợ giúp, cầu Du tạm có chuyển biến tốt. Du cư sĩ mặc dù ăn chay, tĩnh tọa, tụng kinh, trì chú, nhưng lòng hay chấp trước, rất hẹp hòi. Sau khi bước vào đường học Phật rồi, tuy thói quen tự thỏa dục cậu đã khống chế, nhưng khởi tâm động niệm thường không thanh tịnh, hơn nữa lại chưa chân chánh, sinh tâm đại sám hối, phát thề sửa lỗi, đổi mới bản thân. Đã không có thực tu, thực chứng, hành sự toàn là tư lợi, không biết tu sửa tâm tánh, mà chỉ biết chấp trước vào hình tướng, lại quá ham mê thần thông, nên cầu dễ lạc vào tà kiến, ngũ ấm ma mới thừa cơ chen vào. Tu hành chiêu vời quỷ ma thường là do khởi tâm ham cầu thần thông, ham cảm ứng, ham khai ngộ, vân vân. Thế nên người tu hành học Phật trước cẩn thận rõ đường đi, phải có đủ tri kiến chân chánh. Đầu tiên phải có trí tuệ, minh tâm kiến tánh. Khi thực sự kiến tánh rồi, nhớ khéo nhận biết được chủ nhân ông, thì dù có gặp cảnh lạ cũng chẳng mê, khó bị ma quấy nhiễu. Thứ nữa, cho dù dụng công tu từ căn bản thì cũng phải hiểu rõ gì là học Phật tu hành. Mặc dù hàng ngày học Phật tu hành thì mục đích chính là phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh, khai mở trí huệ rồi thì chiếu theo những gì trong kinh thuyết giảng mà hành trì, đồng thời phải luôn bồi dưỡng định lực khiến cho tâm thanh tịnh, giống như dùi cây tạo lửa, luyện binh để ra chiến trường vậy. Nhờ tụng kinh tĩnh tọa mà định huệ phát lực, còn phải áp dụng Phật pháp vào trong sinh hoạt thường nhật. Nếu không khéo vận dụng sức định huệ để tu, sửa đổi các thói quen xấu, không ích kỷ tham lam tư lợi, lo trao dồi đức hạnh để ngày càng đạt đến cảnh giới cao tột như chư Phật, Bồ Tát, chuyển tâm phàm thành tâm Phật, chỗ chỗ đều làm lợi chúng sinh, được vậy mới gọi là chân chánh học đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi ngũ ấm, còn có tên ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi thứ có 10 loại ma, hợp lại thành 50 ngũ ấm ma. Kinh Lăng Nghiêm nói, phá rối hay thành tựu là do ngũ ấm trong tâm ngươi. Chủ nhân nếu mê thì khách được thế tung hoành. Từ đây mà suy thì Phật tính vốn có sẵn của chúng ta và ngũ ấm ma là mối quan hệ chủ khách. Nếu chủ mê thì dễ bị dụ, khách sẽ được thuận lợi. Nếu chủ thường tỉnh giác, ác khách phải tôn kính lãng xa. Người tu hành chân chánh đối với thần thông tuyệt chẳng nên tham cầu, chẳng muốn vọng cuồng bàn luận, chẳng chấp chẳng xua, luôn giữ trung đạo. Ngài Tuyên Hóa thường giảng, lục thông là cảnh giới trí tuệ hiển hiện. Trong quá trình tu hành vô nhiễm, khai ngộ và chứng quả của hành giả, điều này không có gì là phi thường. Quan trọng là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không. Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục để khỏi đi sai đường, không lạc vào tà đạo. Thần thông không thể luyện tập hay do truyền thọ mà có. Thần thông xảy ra tự nhiên khi hành giả tu đến mức độ nào đó, nhưng thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử, cũng không phải là mục tiêu cứu kính mà Phật giáo nhắm đến. Thật ra thần thông chỉ là sự thông suốt của tự tánh, tự tánh thông. Mọi người ai cũng đều có sẵn đầy đủ Phật tánh lẫn thần thông, nhưng tất cả bị ngăn che bởi vô minh phiền não. Dĩ nhiên khi Phật còn tại thế, Phật đã cấm đoán mọi người không được biểu hiện thần thông của mình, nhưng Ngài cũng không cấm đoán con người hiển lộ thần thông. Nếu Bồ Tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sinh thì thần thông để làm gì? Đức Phật chỉ sợ rằng người ta tùy tiện biểu diễn thần thông, hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác, hoặc đưa họ vào cảnh giới tà ma đã được mô tả rõ ràng trong chương 50 ấm ma của kinh Lăng Nghiêm. Trong đây có nói, nếu hành giả không nghĩ mình chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, còn nếu tự cho là mình chứng thánh thì sẽ bị lạc vào đường tà. Phật dạy có bốn tâm thường nên phát khởi: 1. tâm bình đẳng, 2. Tâm khiêm du, 3. Tâm không giải đãi, 4. Tâm vô độc. Đệ tử Phật cần lấy giới làm thầy, nghiêm trì giới luật, tin sâu nhân quả, thân cận người có chánh kiến, là thiện tri thức thực tu, khéo dùng pháp tu thích hợp với mình nhất để nhiếp tâm giữ niệm. Trong sinh hoạt thực tế hàng ngày, phải phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, làm nhiều việc lợi ích chúng sanh, kiên nhẫn cày cấy, không nôn mau thu hoạch, lúc nào cũng dọn tâm sạch sẽ, không ngừng phá trừ ngã tướng, ngã chấp, đạt đến vô sở cầu, nhận ra bản lai diện mục. Nếu tín đồ Phật giáo chỉ quan tâm đến thần thông mà không lo tu dưỡng, phát triển bi trí, giác ngộ độ sinh, thì xem như đã nhầm lẫn mục tiêu và không phải là đệ tử chân thật của Phật. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi, ngài Huyền Trang lúc lâm chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi ngài như thế này:
sư từ vô thủy đã tạo nhiều ác nghiệp làm tồn não hữu tình, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng.
Hồ cư sĩ trước khi chưa biết Phật pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng, thế còn làm vua bếp. Ông là tay đồ tể nổi danh, thủ pháp giết vật nhanh nhẹn gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiền căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tin thọ. Do ông thay đổi cực mạnh như vậy, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen bãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong mới từ trong bồn nước ra ngoài thì sơ ý bị trượt té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải. Bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì, khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng, lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo pháp Phật có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh và biết bao ác nghiệp thuở ông còn làm bếp. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy, ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ Huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói:
"Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết."
Vừa nói, ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường.